Đế Bá, chương 1353, Trảm Thần Hoàng, 1, góc truyện audio.com, Tứ Nhãn Long Kê cũng không biết từ nơi nào chuyển đến ba thanh chát đao, sau đó hướng bọn người Thạch Long Thần cúi thân một cái, cười hì hì nói ra. Ba vị lão gia tử, oan có đầu, nợ có chủ, chết cũng không nên hóa thành oan hồn tới tìm ta tính sổ. Ba người Thạch Long Thần đã là một mảnh lạnh lùng, hôm nay bọn hắn khó thoát khỏi cái chết, hiện tại bọn hắn chỉ cầu chết nhanh, đừng lại bị nhục nhã. Lúc này, toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, trường hợp như vậy nói bao nhiêu rung động liền có bấy nhiêu rung động, ba tồn tại uy hiếp một thời đại, danh xưng là có thể sánh vai thần hoàng, hôm nay bị người bắt sống, sắp bị chém đầu, đây là sự tình chấn nhiếp cỡ nào. Người ở chỗ này, bất luận là gặp bao nhiêu tràng diện, gặp bao nhiêu sóng gió, cũng lập tức bị uy hiếp. Bất luận là ai, đều chưa từng thấy thần vương hoặc là thần hoàng cấp bị người chém đầu, chuyện như vậy, ngoại trừ tiên đế có thể làm ra, chỉ sợ không còn có người có thể làm ra sự tình rung động dạng này. Ba tồn tại danh xưng là thần hoàng cấp, ở trước mắt bao người muốn bị chém đầu. Chuyện như vậy tuyệt đối là uy hiếp thiên hạ, hôm nay Lý Thất Giả chảm bọn hắn, chỉ sợ về sau Thạch Dược Giới ai nhìn thấy Lý Thất Giả, đều sẽ đi vòng qua, ngay cả thần hoàng cũng chảm, còn có chuyện gì hắn không dám làm. Lúc này, ba người Thạch Long Thần bị áp ghé vào trảm hình đài, bọn hắn thần thái băng lãnh, một lời không nói. Bắt đầu đi tiểu tử, cho ta một cái thống khoái, thành quỷ ta cũng cảm kích ngươi. Thạch Long Thần rốt cục không thèm đếm xỉa, hắn cũng là người thua nổi, đối với Tứ Nhãn Long Kê quát lên. Tiền bối nói như vậy, ta yên tâm. Tứ Nhãn Long Kê đi lên trảm hình đài, phốc một tiếng, một đao chảm xuống, đầu của Thạch Long Thần lăn đến xa xa, một đời thiên tài đã từng cùng tiên đế tranh giành thiên mệnh cứ như vậy bị giết. Tiếp theo, đế tôn cũng bị chảm, đầu lăn đến xa xa, thời điểm bất phá đế hoàng bị chảm, hắn không cam lòng thét to. Không, nhưng mà đại đao rơi xuống, đầu của hắn lăn ra, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, coi như là ở lúc sắp chết, hắn cũng tràn ngập không cam lòng. Chính hắn danh xưng bất phá, thậm chí danh xưng ngay cả tiên đế cũng giết không chết, hôm nay, lại ở trước mắt bao người, bị một vãn bối dùng chát đao chảm đầu lâu, đây đối với hắn mà nói, là nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, mặc kệ ngươi đã từng cường đại đến mức nào, mặc kệ ngươi đã từng phách lối đến cỡ nào, cường đại hơn nữa, phách lối hơn nữa, có thể cường đại qua bất phá đế hoàng sao? Cuối cùng hạ tràng là thế nào? Còn không phải ở trước mặt mọi người bị chảm giết, cho tới nay đều có người khiêu chiến quyền uy của ta, rất tốt, hôm nay, ta liền để tất cả mọi người nhìn một chút khiêu chiến quyền uy của ta, đối địch với ta, đây là hạ tràng như thế nào? Lý Thất Giả nhìn thoáng qua tất cả mọi người trong ngoài Bệ Ngạn Thành, nói ra. Nếu như còn có người muốn khiêu chiến ta, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá trước khi khiêu chiến ta phải nhớ kỹ, trước mang một thanh chát đao tốt, đừng khiến người phiền toái đi tìm chát đao như vậy. Vào lúc này, những người khác căn bản không dám lại nói cái gì, thời điểm Lý ánh mắt Thất Giả đảo qua, không biết bao nhiêu người sợ run cả người, hai chân như nhũn ra, ngay cả bất phá đế hoàng cũng bị chảm giết, bọn hắn cùng loại tồn tại như... Góc truyện audio.com, bất phá đế hoàng so sánh, đáng là gì? Lý Thất Giả nhìn mọi người một cái, lúc này, không người nào dám nói câu thứ hai, bất kể là ai, nhìn thấy hắn đều là trong nội tâm run lên, danh tiếng đệ nhất hung nhân, uy hiếp thiên vũ. Rất tốt, phạt cũng phạt, là thời điểm nên ban thưởng. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, mở giỏ trúc ra, chỉ thấy giỏ trúc lay động, thanh âm soạt vang lên, từng kiện bảo vật binh khí chiếu nghiêng xuống, những binh khí bảo vật này toàn bộ là vừa rồi bắt sống tất cả tu sĩ cường giả của Đề Thiên Cốc Tinh Hải Giáo, 18 đại giáo đoạt đến bảo vật. Trong những bảo vật binh khí này, có không ít là đại hiền chi binh, thậm chí là có mấy kiện thần vương chi khí. Giỏ trúc dao động rơi xuống những binh khí này, Lý Thất Giả đem những binh khí này phân ban cho vô số cường giả của Tiễn gia, Ngự Thú Thành, nói ra. Đối với địch nhân ta là giết không tha, đối với người nguyện vì ta hiệu lực ta luôn không bạc đãi. Ngự Thú Thành, Tiễn gia đều là đế thống tiên môn, những cường giả bọn hắn đều là có không ít bảo vật nhưng mà lại có mấy người sẽ giống như Lý Thất Giả ngại bảo vật nhiều đây. Lý Thất Giả phân bảo vật không ít đều là đồ tốt, huống chi coi như những thế hệ trước bọn hắn không dùng được, bọn hắn cũng có thể ban cho đệ tử của bọn hắn dùng. Còn không cảm ơn đại nhân ban thưởng. Thông minh nhất còn là thuộc về Long Hổ Quân Vương, hắn là một người 10 phần có trí tuệ, là một người biết được tiến thối, sau khi Lý Thất Giả phong thưởng, lập tức để đệ tử Ngự Thú Thành bái tạ. Mặc dù Tiễn gia gia chủ là một người tương đối thô kệch nhưng mà, hắn cũng không phải ngốc, từ bên trong hành vi của Long Hổ Quân Vương đọc lên một chút đồ vật cũng cho môn hạ bái tạ Lý Thất Giả. Lý Thất Giả phong thưởng chúng bảo, cái này khiến không ít tu sĩ cường giả bên ngoài Bệ Ngạn Thành trông mà thèm, đặc biệt là lúc có mấy món thần vương chi binh được ban ra càng làm cho bọn hắn trông mà thèm vô cùng, đây chính là thần vương chi binh, có chút đại giáo cương quốc trấn quốc chi bảo liền là thần vương chi binh. Hiện tại Lý Thất Dạ lại lấy ra ban thưởng người khác ra tay là hào phóng bực nào. Cái này khiến không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này cũng vì đó hối hận, sớm biết có hôm nay, bọn hắn đã sớm hiệu chung với Lý Thất Dạ, dù sao cái này cũng so với hướng Diệp Khuynh Thành hiệu chung mạnh gấp trăm lần. Lão ba ba, ban thưởng xong ngự thú thành cùng tiễn ra, Lý Thất Dạ kêu lão ba ba tránh ở sau lưng tứ nhãn long kê một tiếng. Đại tiên, tiểu nhân ở đây. Lão ba ba vừa nghe gọi mình, lập tức tiến lên, phục bái tại đất run sợ lên tiếng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một chút gật đầu nói. Trải qua mấy ngày nay ngươi cẩn trọng làm kiệu phu cho ta, rất tốt, sau chuyện này, ta cho phép ngươi về Lưu Sa Hà, ta ban thưởng ngươi một bảo. Nói xong giỏ trúc lay động, một kiện bảo vật rơi xuống. Đây là một cái chuông đồng, chính là bảo vật của Thạch Long Thần. Khi chuông đồng này rơi vào trong tay mình, lão ba ba cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, đây chính là bản mệnh chân khí của Thạch Long Thần. Thạch Long Thần là tồn tại từng cùng Đạp Không Tiên Đế tranh giành thiên mệnh. Trước đó, bảo vật như vậy lão ba ba nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay Lý Thất Dạ lại ban cho mình bảo vật như vậy. Đại tiên ân điển, tiểu nhân trọn đời không quên, đời đời vì đại tiên lập bài cung phụng cách chương.